2014 là một năm sôi động, đầy sự kiện đáng ghi nhớ đối với người dân Việt Nam về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến an ninh, chủ quyền quốc gia. Những sự kiện nào trong số này được người dân trong nước quan tâm nhất năm qua? Chúng tôi ghi nhận qua cuộc trao đổi với một số cư dân từ ba miền đất nước. Từ Sài Gòn, anh Huỳnh Công Thuận, một blogger hăng hái tham gia các hoạt động xã hội dân sự, chia sẻ.
Người dân mà quan tâm nhất tôi nghĩ là vấn đề kinh tế khó khăn là về mọi cái kinh tế, nói thẳng ra là vấn đề mà lạm phát, là vấn đề mà nợ xấu ngân hàng, bây giờ ôm cái nợ đó hoài đó, mà cái đó là nói người dân bình thường bị ảnh hưởng nó sâu lắm rồi.
Yeah.
Thì kinh tế nó tệ là mình chưa đáng nói, mà người ta không có cái kiểu nào giải quyết được hết, mà người ta cứ che lấp lại. Về cái chế độ này tôi nói thẳng ra đó, nó có sụp đổ không là do kinh tế, chứ không phải là do nhân trị, cũng không ai là sổ được hết trơn. Cái đó là tôi quan tâm về sụp đổ của tôi, là một người dân bình thường mà có theo dõi vấn đề là như vậy. Còn những vấn đề khác cũng có, chẳng hạn như vấn đề Trung Quốc mà nó đặt dàn khoan rồi biểu tình một hai lần. Những cái chuyện đó thì nó cũng có mà chỉ đột phá rồi thôi à, chứ nó không có kéo dài mà Mỹ mà nó có gây cái mối mà có thể nguy hiểm tới cái vận mệnh của quốc gia, đó là kinh tế mà.
Là một người dân trong nước thì kỳ vọng của anh, mong ước của anh trong năm mới như thế nào anh?
Mong phát triển của đất nước sẽ thay đổi, nó sẽ tiến bộ lên. Mà phải thay đổi thật sự chứ không phải thay đổi mà trên cái những báo cáo.
Một nhà hoạt động xã hội ở phía Bắc được nhiều người biết đến kể từ các cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, anh Nguyễn Lân Thắng cho biết.
Những cái ấn tượng nhất là sự phát triển lớn mạnh của các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tăng rất là nhanh. Cái thứ hai là những cái biến động chính trị ở trong nước, những cái đấu đá quyền lực trước Đại hội Đảng, đó là những cái vấn đề mà bây giờ người dân quan tâm và họ rất là chú ý theo dõi những cái thông tin này. Và cái thứ ba nữa là cái tình trạng đàn áp nhân quyền, bắt bớ blogger cũng như là các cái cây viết chính trị xã hội là cũng vẫn tăng rất là cao. Theo tôi đấy là những cái nét điển hình của năm vừa rồi.
Dạ, nếu mà nói về cái sự an tâm, sự hài lòng của người dân đối với năm 2014 so với những năm khác đó, thì anh có sự so sánh như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái tình trạng của người dân ngày càng bất an. Nếu như quan sát trên mạng xã hội, nếu như quan sát trên những các cái truyền thông phi chính phủ, phi nhà nước, truyền thông người dân, thì mình có thể quan sát những cái điều đó rất là rõ qua những các cái bài viết, qua những các cái bình luận của người dân bình thường nói chung. Đồng thời rằng là cái việc người dân họ cũng có những các cái hành động cụ thể để chuẩn bị cho một cái tương lai đen tối có thể xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như là họ nỗ lực, họ tăng cường cái việc cho con đi du học nước ngoài. Đặc biệt là gần đây là cái làn sóng người Việt Nam mà xin đầu tư sang Mỹ để cuối cùng thực ra là thực chất là để được cái thẻ xanh của Mỹ là nó tăng. Và không phải tự nhiên mà cái hiện tượng này xảy ra, bất ổn, cái bất an ở trong xã hội nó đã đến mức báo động và người dân người ta phải tìm đường sống và phải tìm cách phải thoát khỏi cái tình trạng này.
Nhìn lại một năm qua để mà hướng tới năm mới tốt đẹp hơn đó, thì nếu mà có điều cầu chúc hay là một điều ước cho năm mới, anh Thắng sẽ ước điều gì?
Tôi ước rằng những người dân hãy dũng cảm lên, nếu như tất cả những người dân mà thực sự dũng cảm để mà đấu tranh cho cái tương lai của mình thì mọi chuyện nó cũng sẽ qua nhanh thôi, dù nó có đau khổ nhưng nó sẽ qua nhanh thôi. Nếu như không có cái sự đồng lòng và sự dũng cảm của người dân thì một vài nhà hoạt động cũng không thể thay đổi được cái tình hình đất nước. Cái quan trọng là phải có cái sự đồng thuận của những cái người dân, những cái người đang thực sự là chịu cái vấn nạn này trên đất nước Việt Nam.
Tại miền Trung, một cư dân Đà Nẵng thường chia sẻ các ghi nhận về đời sống xã hội và các quan điểm về dân chủ nhân quyền trên các trang mạng xã hội. Anh Lê Khánh Duy tiếp lời.
Mình thấy càng ngày kinh tế Việt Nam càng có vẻ đi đáp qua số liệu những cái doanh nghiệp tư nhân đó. Phá sản rất là nhiều. Còn vấn đề về chính trị là mình nghĩ là trước thềm đại hội kế tiếp của đảng đó, có nhiều cái cây viết blogger đó được nhiều người mến mộ đang bị bắt, ví dụ như là Nguyễn Quang Lập, vừa rồi là có Nguyễn Đình Ngọc. Hai cái sự kiện đó theo mình đó là quan trọng. Tình hình của Việt Nam cả về kinh tế lẫn chính trị nó đang cái đoạn mà bắt buộc phải có những sự thay đổi.
Trong số rất là nhiều những cái thay đổi mong muốn trong năm mới đó, thì không biết đối với anh, cái thay đổi đầu tiên nhất mà anh mong muốn là gì?
bắt đầu là từ cải cách cơ chế chính trị, và từ đó thì mới có cái động lực để mà cải tạo lại xã hội, cũng giống như là tạo điều kiện cho Việt Nam có thể phát triển hơn nữa về kinh tế. Còn nếu không thì có thể xã hội sẽ dẫn đến những cái bất ổn, những rối loạn mà vô cùng bất lợi cho Việt Nam.
Dạ, anh mong có sự thay đổi về mặt chính trị là đầu tiên nhất. Cái thay đổi đó như thế nào theo cái mong muốn của anh?
Chính quyền phải có những bước thay đổi, ví dụ như là tôn trọng nhân quyền, quyền cơ bản của công dân, ví dụ như tự do ngôn luận.
Sôi động nhất trong năm đó là cái vụ giàn khoan, cái chuyện giữa Việt Nam với Trung Quốc, biển đảo, biên giới quốc gia. Vì sao trong anh không coi đó là một cái điều ấn tượng nhất hay là đáng quan tâm nhất?
Theo mình nghĩ thì tại vì những cái mối quan hệ của chính quyền Việt Nam và Trung Quốc đó, thì cái việc giàn khoan chỉ là một giống như là một cái ngọt, nó đã thôi thành một cơ thể nó bị nhiễm độc lâu ngày rồi, và cái vụ giàn khoan cũng giống như là những cái sự kiện bề nổi đó, thì nó chỉ là những cái bộc phát ra thôi, nó chỉ thể hiện một phần rất nhỏ những cái quan hệ phức tạp giữa người Việt Nam và Trung Quốc. Cái vấn đề chính đó là Việt Nam phải cho người dân được tự do, dân chủ, thì lúc đó mới Việt Nam mới có thể vực dậy nội lực, và cái vấn đề Trung Quốc lúc đó là sẽ mới có thể nói được. Nhưng với bây giờ cái dân khí cũng giống như là cái, nói chung là cái nội lực của Việt Nam đó bây giờ nó đã quá yếu, và cái sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc kinh tế lẫn chính trị ngay nó càng ngày càng trầm trọng và nguy hiểm. Nên mình nghĩ nó là cái cải cách chính trị cho dân chủ tự do, nó là một cái tiền đề tiên quyết để mà có thể khôi phục lại, trong đó có cả vấn đề lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam.
Vừa rồi là ý kiến của một số cư dân ở ba miền đất nước Bắc, Trung, Nam mà chúng tôi có dịp hỏi chuyện trong cuộc ghi nhận ngắn hôm nay. Chúng tôi mong nhận được ý kiến và những ghi nhận của quý vị khắp nơi chia sẻ với đài VOA về những sự kiện ấn tượng nhất, nổi bật nhất trong năm qua và những điều cầu ước trong năm mới tại địa chỉ voatiengviet.com. Việt Nam kéo dài thời hạn visa và tạm trú cho người nước ngoài bắt đầu từ đầu năm 2015. Từ ngày 1 tháng 1, những nhà đầu tư nước ngoài làm ăn tại Việt Nam sẽ được cấp visa cũng như thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm thay vì là visa 1 năm và thẻ tạm trú tối đa 3 năm như trước đây. Luật mới cũng kéo dài thời hạn visa cho Việt Kiều từ 3 tháng lên thành 6 tháng. Ngoài ra, quy định mới cũng cho Bộ Công an có thẩm quyền chấp thuận quy chế thường trú vĩnh viễn cho người nước ngoài. Từ đầu năm 2015 tới cuối năm 2019, Việt Nam sẽ miễn visa trong thời hạn nhất định đối với du khách đến từ 7 nước, bao gồm Nga, Nhật, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Công dân các nước này lưu lại Việt Nam không quá 15 ngày, không cần phải xin visa. Theo Tổng cục Thống kê, thì trong năm 2014, có trên 7 triệu khách nước ngoài đến thăm Việt Nam. Việt Nam là một trong những đích đến du lịch hàng đầu trong năm 2015, theo xếp hạng và đề nghị của giới xuất bản các ấn phẩm hướng dẫn du lịch và các trang web về du lịch được trang CTV News và báo điện tử The Malay Mail trích đăng hôm nay. Theo đó, Việt Nam đứng đầu trong 5 địa điểm du lịch thu hút nhất cho năm 2015. Kế đến là Namibia, Panama và Nicaragua xếp thứ 3, tiếp theo sau là Lithuania và thành phố Mons của Bỉ. Đánh giá nói rằng Việt Nam công bố năm 2015 là năm quốc gia về du lịch, nghĩa là không lúc nào tới thăm Việt Nam tốt hơn thời điểm này. Các sự kiện và các buổi trình diễn đặc biệt sẽ được tổ chức tại những địa điểm di sản văn hóa như Thăng Long, Hà Nội và Đà Nẵng, nơi đang giữ vị trí hàng đầu trong danh sách các địa điểm du lịch tốt nhất trong năm 2015 do trang mạng chuyên về du lịch TripAdvisor bình chọn. Trang Telegraph Travel ở Anh cho rằng công viên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở phía bắc Hội An là khu vực du lịch thu hút đông du khách nhất của Việt Nam trong năm 2015. Việt Nam đề mục tiêu tiếp đón trên dưới 8,5 triệu du khách nước ngoài và 41 triệu du khách nội địa trong năm 2015. doanh thu trong năm từ ngành du lịch dự kiến sẽ đạt trên 12 tỷ Mỹ Kim.